Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 16 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại hành trình ơn gọi của hai tăng linh mục Tổng giáo phận Paris. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những ý niệm về đức tin trong cựu ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Raha, từ thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua, xã hội Công giáo đã có thêm 14 chân phước tử đạo dòng Francisco. Đó là cha Federico Bastien và 13 anh em cùng dòng Francisco chịu tử đạo năm 1611 tại miền Bohemia, thuộc Cộng hòa Tiệp ngày nay, và được Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ phong chân phước sáng thứ Bảy vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Trong số các vị tử đạo, ngoài cha Federico Bastien là giáo tập, còn có cha Joan Martinez người Tây Ban Nha, coi nhà thờ, cha Simon người Pháp, chuyên việc quyên góp của dân cúng, cha Bartolomeo Damasoni người Ý, đặc trách việc tu bổ thánh đường. Hồi đầu thế kỷ 17, có nhiều giáo phái tin lành ở miền Bohemia oán ghét giáo hội Công giáo và triều đại nhà Habsburg theo Công giáo. Họ thường đe dọa các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo. Tuy tu viện Đức Mẹ An Phúc của các cha dòng Francisco ở Praha gồm các tu sĩ là những người nước ngoài và không ai có thể cáo buộc các vị là những người theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan hoặc có những âm mưu chính trị. Dầu vậy, các tu sĩ ấy cũng ý thức về những nguy hiểm có thể xảy ra. Ngày 5 tháng 2 năm 1611, một đám đông ghét Công giáo ồ ạt tấn công tu viện Francisco. Họ bắt các tu sĩ phải cởi bỏ áo dòng. Nhiều vị bị giết chết trong lúc tìm cách bảo vệ mình Thánh Chúa tại nhà nguyện Đức Mẹ. Thi hài các vị được an táng tại đây, dưới bàn thờ Thánh Ferro da Cantara.
Đức Hồng y Amato tuyên bố với Đài Vatican rằng việc phong chân phước cho 14 tu sĩ Francisco tử đạo ở Tiệp chẳng những không ảnh hưởng tiêu cực đến các quan hệ đại kết, nhưng còn củng cố các quan hệ ấy. Việc long trọng phong chân phước cho các tu sĩ anh hùng này nhắc nhở tất cả chúng ta hãy cố gắng chiến thắng sự ác bằng sự thiện, nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đảo lộn mọi tiêu chuẩn của con người. Các con hãy yêu thương kẻ thù của các con. Hãy làm điều thiện cho những người ghét bỏ các con, hãy chúc lành cho những người nguyền rủa các con, và hãy cầu nguyện cho những người ngược đãi các con. Các chân phước tử đạo không oán ghét, nhưng cầu nguyện, làm việc và thực hành điều thiện. Các vị là những chứng nhân khiêm hạ về tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô, về cuộc khổ nạn và sự tha thứ của Chúa. Vì thế, lễ phong chân phước cho các vị gợi lên tâm tình an bình, huynh đệ và vui mừng.
Thanh Hóa, nhân dịp năm Đức Tin, Hội đồng Giáo mục Việt Nam mời gọi các tín hữu toàn quốc củng cố đức tin, tăng cường việc học hỏi giáo lý, các văn kiện công đồng chung Vaticano II và thể hiện đức tin trong các hoạt động bác ái thường nhật. Các giáo mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư chung gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam vào cuối khóa họp tại Tòa Giáo mục Thanh Hóa từ ngày 8 đến 12 tháng 10 vừa qua. Thư của các giáo mục có đoạn nhận định rằng, tại Việt Nam, phần đông các tín hữu vẫn trung thành dự lễ Chúa Nhật, kể cả ngày thường. Đa số các gia đình Công giáo vẫn là cái nôi nuôi dưỡng và thông truyền đức tin cho con cái. Tuy nhiên, nên một số người việc giữ đạo chỉ theo tập tục và thói quen, chưa trở thành xác tín cá nhân và động lực cho những chọn lựa quan trọng trong đời sống. Nơi một số người khác, đời sống đức tin quá thiên về tình cảm, chỉ giới hạn vào một số thực hành nghi lễ và luân lý. Ngoài ra, Do ảnh hưởng của thời đại đề cao lối sống vật chất và hưởng thụ, nhiều người trẻ Công giáo ngày nay cảm thấy bị lung lạc trong đời sống đức tin. Nhiều đôi vợ chồng trẻ không còn ý thức trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định rằng, để chấp nhận và sống đức tin cách trưởng thành, mỗi tín hữu cần phải hiểu rõ những nội dung đức tin. Trong năm đức tin, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi học hỏi và đào sâu nội dung cơ bản của đức tin được trình bày trong sách giáo lý. Cùng với sách giáo lý, chúng ta còn phải quan tâm đến những văn kiện của Công đồng Vatican II. Các văn kiện này là ánh sáng chỉ đường cho việc canh tăng đích thực của giáo hội trong thế giới ngày nay.
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nhận định rằng, trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, đức tin của người Công giáo cần được thể hiện qua việc thực thi bác ái. Đức tin và đức mến cần đến nhau và hỗ trợ cho nhau. Các vị cũng đưa ra một số đề nghị cụ thể như các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục cố gắng cung cấp những tư liệu cần thiết trong lĩnh vực của mỗi ủy ban để mỗi giáo phận tùy nghi sử dụng cho những hoạt động mục vụ. Các linh mục hãy dành thời giờ, năng lực và nhiệt tâm cho công việc hết sức quan trọng và cần thiết này, đặc biệt trong việc giảng lời Chúa và dạy giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ, quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo đội ngũ giáo lý viên. Với anh chị em giáo dân, Hội đồng Giám mục xin họ cố gắng duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này của gia đình Công giáo. Hãy xây dựng gia đình mình thành ngôi nhà thờ phượng Chúa, trường dạy đức tin và mái ấm tình thương.
San Salvador, nước El Salvador bên Trung Mỹ đã mở một con đường hành hương tưởng niệm Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Đức Tổng Giám mục Romero nổi tiếng vì các hoạt động bên vực người nghèo và nhân quyền. Ngài bị một nhóm cực hữu sát hại cách đây hơn 30 năm, trong lúc dâng thánh lễ tại một thánh đường ở ngoại ô San Salvador, và án phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục đang được tiến hành. Mộ của Đức Tổng Giám mục hiện ở nhà thờ chính tòa San Salvador, và trong cuộc viếng thăm năm 1996, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cầu nguyện tại mộ của vị tôi tớ Chúa Oscar Romero. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mauricio Funes đã khánh thành một con đường. Trên đó, các tín hữu hành hương có thể viếng thăm trong vòng 2 ngày, hai trạm quan trọng nhất trong cuộc sống và hoạt động của Đức Tổng Giám mục Romero. Báo La Prensa Rafika ở địa phương cho biết, trong buổi lễ, Tổng thống Funes tuyên bố rằng, con đường hành hương này là sự cảm ơn Đức cha Romero, là biểu tượng nỗ lực tranh đấu của nhân dân cho hòa bình, bên vực công lý và sự bình đẳng. Trong một trạm có nhà nguyện với bàn thờ nơi Đức Tổng Giám mục Romero bị bắn chết trong lúc dâng lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980.
Roma đã có những tiến bộ đáng kể trong án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Theo báo La Stampa, số ra ngày hôm qua, 15 tháng 10 tại Torino, Bắc Italia, Hội đồng Cố vấn Thần học thuộc Bộ Phong Thánh đã bỏ phiếu nhìn nhận Đức Phaolô VI đã thực hành các nhân đức đến mức độ anh hùng. Và ngày 11 tháng 12 tới đây, Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh sẽ bỏ phiếu về vấn đề này, và nếu qua lọt thì có thể Đức Thánh Cha bị Đức 16 sẽ cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Phaolô VI, và người sẽ được gọi là đấng đáng kính. Bộ Phong Thánh cũng cứu xếp buộc khỏi bệnh lạ lùng của một thai nhi ở bang California, Hoa Kỳ, cách đây 16 năm. Bà mẹ thai nhi đã phó thác và khẩn cầu vị tôi tớ Chúa Phaolô VI cứu giúp, mặc dù các bác sĩ xác nhận thai nhi bị tật rất nặng ở não bộ và khuyên bà mẹ phá thai. Kết quả là thai nhi đã sinh ra bình an và người ta đợi em đến 15 tuổi để xác nhận em hoàn toàn được khỏi bệnh. Đức Giáo hoàng Phaolô VI, tục danh là Giovanni Battista Montini, cai quản Giáo hội Hoàng Vũ trong 15 năm trời, từ 1963 đến 1978.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13.
vị thính giả, hôm qua 15 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã bắt đầu tuần làm việc thứ hai với hai phiên khoáng đại thứ 11 vào ban sáng và thứ 12 vào ban chiều. Với hai phiên họp này, phần phát biểu của hơn 260 nghị phụ kể như kết thúc. Trong hai phiên họp sáng và chiều hôm nay, cũng như trong phiên họp sáng thứ tư ngày mai, Công nghị Giám mục sẽ lắng nghe ý kiến của các dự thính viên và đại biểu của các giáo hội Kitô anh em. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài phát biểu của một số nghị phụ.
Trong số các nghị phụ lên tiếng tại phiên khoáng đại thứ 6, chiều thứ Năm 11 tháng 10 vừa qua, có Đức cha Giuse Vũ Di Thống, Giám mục Phan Thiết, một trong hai đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nêu bật vai trò của giáo xứ trong việc truyền giảng tin mừng. Ngài nói, khi đọc số 81 trong tài liệu làm việc, tôi muốn lưu ý về vai trò của giáo xứ trong hoạt động rao giảng tin mừng và thông truyền đức tin. Trên bình diện giáo hội, mỗi giáo xứ là một đơn vị cơ bản của giáo hội địa phương, nhưng có khả năng làm cho giáo hội hoàn vũ trở nên hữu hình. Xét vì là một cộng đoàn giáo hội gần gũi với dân chúng tại một nơi cụ thể, đời sống của giáo xứ phải được tổ chức tương ứng như giáo hội hoàn vũ, để khi thấy sức sinh động của giáo xứ, người ta cảm thấy gần gũi với giáo hội hoàn vũ, người ta lập tức trở thành phần tử và được tham gia một giáo hội địa phương. Nếu trong đời sống kinh tế, người ta nói suy nghĩ cách bao quát, hoạt động ngay ở địa phương, thì phải chăng người ta cũng có lý để nói rằng, tư duy trong tâm tình yêu mến giáo hội hoàn vũ, và hoạt động thực sự trong giáo hội địa phương? Trên bình diện mục vụ, mỗi giáo xứ là một môi trường cụ thể để gặp gỡ giữa các vị hữu trách về đời sống giáo xứ. Một nền mục vụ được coi là sinh động hơn kém, tùy theo những trao đổi hữu hiệu giữa các phần tử của giáo xứ qua những cuộc gặp gỡ. Một chương trình mục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, được bàn luận sâu rộng và quyết định đúng đắn, thì chắc chắn sẽ mang lại những thành quả làm cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ sinh động. Trong giáo phận Phan Thiết của tôi, vì những lý do chính trị, các giáo xứ vẫn còn giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động mục vụ. Chúng tôi không có quyền thực hiện những cuộc họp hội tôn giáo ở ngoài môi trường giáo xứ, và vì thế, nhà thờ và nhà xứ là những nơi thuận tiện cho các cuộc gặp gỡ của mọi giáo hữu để huấn luyện về giáo lý và thông truyền đức tin. Trên bình diện truyền giáo, mỗi giáo xứ vẫn còn là một môi trường huynh đệ, trong đó người ta biết nhau và nhìn nhận nhau hoàn toàn. Người ta biết rõ cá nhân, gia đình, nghề nghiệp, và thậm chí cả những khả năng trí thức và nhân bản nữa. Người ta biết nhau rất rõ, các chương trình truyền giáo được đề nghị trong giáo xứ dựa trên điều đó.
Đức Hồng Y Odilo Pedro Serrer, Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, là giáo phận lớn nhất tại Brazil, với hơn 5.600.000 tín hữu. Trong bài phát biểu đã nhấn mạnh đến vai trò của đời sống thánh thiện và các thánh trong việc tái truyền giảng tin mừng. Ngài nói, việc tái truyền giảng tin mừng cần những nhà truyền giáo mới. Các nhà truyền giảng tin mừng này cần các cảm nghiệm sâu xa về đức tin, được nuôi dưỡng bằng sự hiệp thông với Thiên Chúa hơn là những phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật. Qua dòng lịch sử, các thánh là những Kitô hữu chân chính và là những nhà rao giảng tin mừng hiệu nghiệm nhất. Từ thời các thánh tông đồ và các vị tử đạo đầu tiên, giáo hội đã có thể cậy dựa vào chứng tá của các thánh trong những lúc khó khăn nhất trong đời sống và trong sứ mạng của mình. Các thánh tử đạo và hiển tu, các thánh mục tử và tiến sĩ, các thánh thừa sai và giảng thuyết, các thánh thần bí, các trinh nữ thánh hiến, các thánh bác ái, các thánh lập dòng. Các vị luôn luôn là những môn đệ đích thực và là nhà thừa sai của Chúa Giêsu và là chứng nhân của Chúa trong thế giới. Tại mỗi nước, các thánh địa phương hoặc các thánh của giáo hội hoàn vũ đã và đang nâng đỡ đức tin của các tín hữu. Các vị là gương sống cho họ và cũng là những người chuyển cầu huynh đệ. Các đền thánh là những nơi đức tin và an ủi cho các tín hữu. Vì thế, Đức Hồng Y Serrer nói, công cuộc tái truyền giảng tin mừng có thể tìm được trong đời sống, chứng tá và sự chuyển cầu của các thánh, một nguồn năng lực vô biên. Lòng sùng mộ đối với các thánh và sự hiệp thông với các thánh giúp các tín hữu cảm nghiệm sự gần gũi với mầu nhiệm đức tin mà giáo hội tin và công bố cho thế giới. Mầu nhiệm đức tin này là chính Chúa Ba Ngôi, Đấng đã trở nên gần gũi với chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô. Mầu nhiệm ấy đã làm say mê các thánh trước chúng ta và cũng có thể thu hút cả những con người ngày nay. Cuộc sống, chứng tá và sự chuyển cầu của các thánh chính là một kho tàng của giáo hội và có thể trợ lực rất nhiều cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Đức cha José Guadalupe Martín Rábago, Tổng giám mục giáo phận León bên Mexico, nói về vai trò của lòng đạo đức bình dân trong việc tái truyền giảng tin mừng. Ngài nói, trong giáo huấn của giáo hội tại Mỹ Châu Latin thường nhắc đến giá trị mục vụ của lòng đạo đức bình dân. Chúng ta nhìn nhận rằng việc rao giảng tin mừng và thanh tẩy lòng đạo đức bình dân là những thách đố cần đương đầu trong tinh thần sáng tạo về mục vụ. Vì nếu chỉ chiều theo những tình cảm và những gì là bình dân, thì không thể kiến tạo một nền văn hóa rao giảng tin mừng thực sự, có sức biến đổi các cơ cấu tội lỗi, cũng như các bất công xã hội, bạo lực và những gì trái ngược với phẩm giá con người và sự sống chung huynh đệ. Đức Tổng giám mục Martin Rábago trưng dẫn một thí dụ. Giáo phận Querétaro ở Mexico vẫn tổ chức cuộc hành hương thường niên đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Năm nay là kỷ niệm cuộc hành hương thường niên thứ 122 của giáo phận này. Có khoảng 40.000 người tham gia hành hương, họ được chia thành nhóm và có các linh mục, chủng sinh và nhân viên mục vụ giáo dân tháp tùng. Cuộc hành hương kéo dài 17 ngày, trong đó các linh mục cử hành thánh lễ hàng ngày và giải tội cho các tín hữu. Kết quả thật là lớn lao, người ta gia tăng lòng tôn sùng thánh thể qua các giờ thánh được cử hành mỗi ngày. Cuộc hành hương được giáo phận và các giáo xứ chuẩn bị đã biến thành một truyền thống mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống và các tín hữu dấn thân nhiều hơn trong chương trình mục vụ được đề xướng.
Có nhiều nghị phụ đề cao tầm quan trọng của đạo lý xã hội của hội thánh trong việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nhắc đến giáo huấn của Đức Phaolô VI và Đức Thánh cha Biển Đức 16, được tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 trích dẫn, khẳng định rằng công việc rao giảng tin mừng sẽ không đầy đủ nếu không để ý đến lời kêu gọi hổ tương mà tin mừng và đời sống cụ thể, đời sống cá nhân và xã hội của con người nêu lên. Chúng ta bác ái của Đức Chúa Giêsu Kitô qua những hoạt động công lý, hòa bình và phát triển là điều thuộc về công việc rao giảng tin mừng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô đấng yêu thương chúng ta, quan tâm đến trọn con người. Dựa trên những giáo huấn quan trọng ấy, có khía cạnh truyền giáo của đạo lý xã hội công giáo như một yếu tố nòng cốt của công cuộc rao giảng tin mừng. Đạo lý xã hội của hội thánh là sự loan báo và làm chứng về đức tin, là dụng cụ và là nơi không thể tách rời khỏi sự giáo dục về đức tin. Vả lại, qua kinh nghiệm sâu xa về mục vụ của Đức Tông Phước John Paul II khi còn là giám mục giáo phận Cracovia, cũng như khi làm giáo hoàng đã nảy sinh định nghĩa hiệu năng nhất về đạo lý xã hội công giáo như một dụng cụ để rao giảng tin mừng. Động lực nguyên thủy của sự rao giảng tin mừng chính là tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô để cứu độ con người, và việc loan báo Chúa Giêsu Kitô chính là nhân tố đầu tiên và chính yếu của sự phát triển. Và Đức Hồng y Turkson nhấn mạnh rằng trong bối cảnh lịch sử ngày nay, cần cấp thiết có những hoạt động tái truyền giảng tin mừng cả về mặt xã hội, không những vì yếu tố xã hội là một nội dung không thể thiếu được trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng, nhưng còn vì đây là một phương thế hữu hiệu. Thực vậy, nhiều người ngày nay càng tỏ ra nhạy cảm hơn đối với những vấn đề các quyền con người, công lý, bảo vệ môi sinh, chiến đấu chống nghèo đói, những đề tài liên hệ tới đời sống cụ thể của con người và quốc gia. Đây là một thực tại có thể nắm bắt như một cơ hội đích thực để tái truyền giảng tin mừng. Chính vì lý do đó, cánh cửa dẫn vào việc rao giảng tin mừng có thể là cánh cửa xã hội. Đi vào cụ thể, trong lĩnh vực đào tạo, Đức Hồng y Turkson đề nghị kiên trì quan tâm đến việc học hỏi giáo huấn xã hội công giáo trong các chủng viện và các nơi đào tạo, các giáo xứ. Đừng bỏ lỡ cơ hội để đối thoại đại kết và liên tôn.
Đức cha François Lapierre, giám mục giáo phận Saint-Hyacinthe bên Canada, nhận xét rằng tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục hiện nay rất phong phú, nhưng hơi yếu kém khi bàn về quan hệ giữa công cuộc tái truyền giảng tin mừng với đạo lý xã hội của Hội Thánh. Tài liệu không khai triển đủ mối liên hệ sâu xa giữa việc loan báo tin mừng và việc phục vụ công lý và hòa bình. Tình trạng này có nguy cơ làm cho việc tái truyền giảng tin mừng như một câu trả lời cho các vấn đề nội bộ của giáo hội, và không như một đóng góp có 102 cho việc phát triển công lý và hòa bình trên thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay làm cho chúng ta khám phá thấy sự hà tiện và tham lam đã phá vỡ những liên hệ về ý nghĩa, bằng cách tách biệt kinh tế ra khỏi chiều kích xã hội trong đời sống con người. Những liên hệ ấy chỉ có thể tìm lại được bằng tình thương, tình huynh đệ và bằng hữu. Ấy là những điều không những phải được biểu lộ trong những quan hệ giữa các cá nhân với nhau, nhưng còn trong đời sống kinh tế và thương mại, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã diễn tả trong thông điệp bác ái trong chân lý. Trong bối cảnh đó, một điều rất quan trọng là giáo hội xuất hiện như một huynh đoàn, một thân mình của Chúa Kitô. Cộng đoàn thật sự là một sự loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Trong việc khai tâm Kitô giáo, chúng ta thường tách biệt tình yêu với công lý, hành trình đức tin với các thực tại xã hội và chính trị. Điều cấp thiết là phát triển một nền văn hóa liên đới. Các nhà đại thừa sai qua các thế kỷ đã biết liên kết việc táo bạo loan báo tin mừng của Chúa Kitô và sự dấn thân nơi những người nghèo khổ nhất. Cử chỉ của các vị thường ảnh hưởng nhiều hơn là lời nói.
Vừa rồi là bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại hành trình ơn gọi của hai tăng linh mục Tổng giáo phận Paris.
Sáng thứ Bảy 30 tháng 6 năm 2012, Đức Hồng Y André Vingt-Trois đã chủ sự lễ truyền chức linh mục cho 12 thầy phó tế. Sau đây xin giới thiệu hai tân linh mục. Trước hết là cha Arnaud Mouzin, 38 tuổi, chào đời tại Rouen, miền Bắc nước Pháp. Cha có cái nhìn như xuyên thấu người đối diện với thân hình cao lớn chững chạc. Câu chuyện ơn gọi linh mục của cha được tỏ lộ qua những khoảnh khắc của tình người sâu đậm. Cha nói, tôi không được may mắn khám phá ra đức tin trong thời niên thiếu, bởi lẽ tôi sinh ra trong một gia đình công giáo không sống đạo. Nhờ phong trào hướng đạo, nhất là nhờ các huynh trưởng, mà tôi khám phá ra một đức tin đơn sơ nhưng chân thật. Từ đó tôi tiến bước trên một hành trình vừa nhân bản vừa thiêng liêng. Đặc biệt, chính nơi trường kỹ sư với cuộc gặp gỡ những người bạn công giáo chân chính mà đức tin của tôi được phát triển và mang chiều kích xã hội. Tôi học biết trở thành tín hữu công giáo, không phải chỉ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhưng còn phải sống đạo mỗi ngày nữa. Năm 2000, tôi quyết định rời chỗ ở, đến sống tại thủ đô Paris, để khởi đầu con đường sự nghiệp. Không ngờ tại đây, tôi khám phá ra môi trường giáo xứ tuyệt vời. Tôi được một chỗ trọ nơi giáo xứ Thánh Severin, ở quận 5 của thủ đô Paris. Tôi trải qua cuộc sống êm ả trong vòng 5 năm. Tôi là kỹ sư cho một hãng xe hơi, một công việc mà tôi rất thích. Tôi tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của một kỹ sư trẻ nơi thủ đô Paris. Mặc dầu vậy, tận nơi kín ẩn của tâm hồn có một vấn nạn luôn làm tôi day dứt khôn nguôi. Đó là câu hỏi, đâu là ý nghĩa đích thật của cuộc đời tôi? Thế rồi tôi bỗng ý thức rằng những khoảnh khắc ngắn ngủi nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh của tôi lại là những giây phút tôi chia sẻ với các anh chị em lang thang đường phố nơi một quán cà phê, hoặc là những buổi gặp gỡ với các bạn đồng nghiệp để trao đổi thảo luận, nếu không hẳn về phương diện tu đức thiêng liêng, thì ít ra cũng là về phương diện nhân bản tình người. Và chuyện phải đến đã đến. Vào một đêm khuya, tôi bỗng nhận ra rằng Thiên Chúa gọi tôi. Năm tháng sau, tôi xin gia nhập tiền chủng viện là nhà Thánh Auguste. Tôi sống thời gian ở chủng viện giống như một nơi chốn Thiên Chúa cắt tỉa để làm cho tôi lớn lên. Sau đó tôi sang Hoa Kỳ 6 tháng, tiếp tục việc học và được mở rộng tầm nhìn trên giáo hội và chia sẻ cuộc sống với các chủng sinh Mỹ. Nếu tôi chỉ có một ước muốn cho đời sống linh mục, thì ước muốn đó chính là ra đi gặp gỡ tha nhân để hiểu biết tha nhân hơn và để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô xuyên qua tình bằng hữu và lòng thương cảm. Nếu ngày hôm nay tôi kiên trì trong ơn gọi linh mục, chính là vì tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm khác nhau, đau thương có, hạnh phúc có. Các kinh nghiệm này là phương thế giúp tôi đi đến với con chiên bổn đạo của tôi và gặp gỡ họ trong thực tại cuộc sống thường ngày của họ. Vị tân linh mục thứ hai là cha Jeremy Rigaud, 31 tuổi, chào đời tại Pithiviers. Với đôi mắt mở lớn, nụ cười thẳng thắn và rất dễ làm quen, cha là một trong những mẫu người gieo rắc mối thiện cảm cho người đối diện. Xin nhường lời cho cha nhắc lại quãng đời niên thiếu. Với tính tình vui tươi và hiền hòa nhân ái, tôi dệt ngay được những sợi dây thân hữu với bạn bè. Rồi với tư cách là học sinh xuất sắc, tôi thường được đề cử làm trưởng lớp và tham gia nhiều hội đoàn khác nhau. Và các thành công tự nhiên này đã làm nảy sinh nơi tôi nhiều tham vọng cá nhân, nghề nghiệp, kể cả tình cảm nữa. Những tham vọng không dính dáng gì với thiên chức linh mục. Thế rồi nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng rải rác trên đường đời đã dẫn đưa tôi đến quyết định chọn con đường linh mục. Tất cả bắt đầu với cuộc xưng tội trên bờ sông Gave với vị linh mục tuyên úy trong một cuộc họp mặt huynh đệ do nhà trường tổ chức. Năm ấy tôi là học sinh trung học. Từ sau cuộc xưng tội ấy, vị linh mục trở thành một trong những người bạn thân tín nhất của tôi. Và dựa theo mẫu gương của vị linh mục, tôi hy vọng trở thành một người đầy tế nhị, biết quan tâm đến tha nhân, đặc biệt là những người nghèo nhất và những ai xa lìa giáo hội nhất. Biến cố thứ hai ghi dấu cho thay đổi trong cuộc đời tôi là chuyến du hành nhân đạo sang Phi Châu. Sau chuyến đi này, tôi xin cha sở giáo xứ Sanh Mê Đa của tôi làm cha linh hướng cho tôi. Chính cha sở dạy tôi biết yêu mến giáo hội, yêu cộng đoàn giáo xứ và năng suy gẫm lời Chúa. Sau khi mãn trung học đệ nhị cấp, tôi xin gia nhập chủng viện. Trong thời gian ở chủng viện, tôi say mê môn chú giải kinh thánh và yêu thích sinh hoạt cạnh giới trẻ và giới thiếu niên ở tuổi dậy thì. Tôi giúp văn phòng tuyên úy trở thành nhà giáo dục đường phố và người điều khiển các trại hè. Tôi hoạt động không ngừng, luôn tìm kiếm các phương thế mới mẻ và tận dụng tối đa các khả năng để phục vụ giáo hội. Tôi không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cá tính của tôi, nhưng tôi tự để cho mình được thanh luyện về một vài nét trong tính tình của tôi, hầu tôi có thể dùng chúng để phục vụ Thiên Chúa và góp phần vào công cuộc rao giảng tin mừng. Tôi muốn trở thành người tôi tớ, một máng truyền thông, một cầu nối dẫn đưa các anh chị em đồng loại đến với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những ý niệm về đức tin trong Cựu Ước.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta bắt đầu tìm hiểu thần học đức tin bằng việc nghiên cứu các bản văn kinh thánh, Cựu Ước và Tân Ước liên quan đến chủ đề này. Dĩ nhiên, theo một nghĩa rộng, tất cả kinh thánh đều nói về đức tin. Nhưng chúng ta giới hạn cuộc khảo sát và những đoạn văn bàn về bản chất của đức tin, những thái độ của con người đối với lời Chúa, xét theo lý tưởng cũng như xét trong thực trạng. Thực vậy, Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều có người mẫu mực đức tin, mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo trưng dẫn hai nhân vật điển hình, ông Abraham trong Cựu Ước và Đức Maria trong Tân Ước. cũng như là những trường hợp không tin. Nói cho đúng, khi phân tích tâm lý con người, chúng ta sẽ thấy rằng kể cả những bậc mô phạm cũng có lúc cảm thấy phân vân, nghi nan. Trước hết, chúng ta nghiên cứu các bản văn cựu ước, và chúng tôi xin phân làm hai mục. Hôm nay, trong mục thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ ngữ dùng để ám chỉ lòng tin cũng như những đặc tính của nó. Từ lần tới trong mục kế tiếp, chúng ta sẽ học hỏi đời sống đức tin của vài nhân vật được sách thánh đề cao như là khuôn mẫu của đức tin. Và chúng ta cũng quan sát đời sống đức tin của dân Israel. Từ ngữ. Mặc dù chúng ta đang tìm hiểu đức tin, nhưng thiết tưởng cần phải ghi nhận rằng không phải lúc nào tin cũng là nhân đức. Trong ngôn ngữ Do Thái và các ngôn ngữ châu Âu, người ta chỉ đơn thuần nói đến tin, và phải tùy mật văn mà dịch. Lòng tin, niềm tin, đức tin. Trên thực tế, như sẽ thấy sau, phải chờ tới thời các giáo phụ, người ta mới đặt vấn đề tin như là một nhân đức hướng Chúa, còn gọi là nhân đức đối thật. Như đã nhận xét trong bài trước, tin là một thái độ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, cách riêng trong tương quan xã hội, chứ đừng vội nghĩ ngay đến thế giới thần linh. Cứ điểm qua các từ ngữ gắn liền với tin hoặc tín thì đủ rõ điều đó. Tin cậy, tin tưởng, tín cẩn, tín thác, tín nhiệm, tín thành, trung tín. Không những tin cần thiết trong tương quan xã hội, mà ngay cả trong cách ứng xử bản thân nữa, chẳng hạn như khi nói đến việc tự tin. Kinh Thánh cũng khởi đi từ nhận định đó. Tiếng Do Thái có nhiều từ ngữ để nói đến việc tin, nhưng đặc biệt là hai từ Aman và Patak. Động từ Aman xuất ra nguyên ngữ có nghĩa là đeo, mang, thí dụ mang đứa con trên tay. Theo nghĩa bóng, Aman là dựa vào ai, nương tựa, tin tưởng. Do cái động từ Aman mà có thán từ hay là trạng từ Amen, có nghĩa là đúng thế, chắc rồi, chính xác. Từ thứ hai, Patak, nói lên ý tưởng trông cậy, tín thác. Tin có nghĩa là trông mong, hy vọng, tin tưởng. Những từ ngữ này được dùng trong đời sống hàng ngày, cách riêng trong bối cảnh của mối tương quan xã hội. Ở đây chúng ta chỉ xét đến tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Những ý tưởng vừa gợi lên, nương tựa, tín thác, sẽ được kiện toàn dần dần trải qua tiến trình mặc khải của Thiên Chúa cho dân Israel. Ý niệm. Chúng ta hãy rảo qua bốn chặng đường chính của lịch sử mặc khải: thời tổ phụ Abraham, thời xuất hành của Môsê, thời các ngôn sứ, thời các nhà hiện trước. Thứ nhất, lịch sử bắt đầu với ông Abraham. Hồi đó, ông tin thờ các vị thần khác. Thế rồi, Thiên Chúa hiện ra với ông, hứa ban cho ông một vùng đất màu mỡ và con cháu đông đúc. Lời hứa ấy xem ra xa vời, nhưng mà ông tin vào Thiên Chúa, tin vào lời hứa của Ngài. Ông tin rằng Thiên Chúa trung tín với lời hứa và có khả năng thực hiện. Ông tín thác vào Ngài và thậm chí sẵn sàng hy sinh đứa con của mình khi Ngài đòi hỏi. Ông trở thành khuôn mẫu của một kẻ có lòng tin và tổ phụ của những kẻ có lòng tin. Chúng ta sẽ trở lại với cuộc đời đức tin ông Abraham trong mục tới. Thứ hai, lịch sử mặc khải cựu ước bước sang một chặng quyết liệt khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Thiên Chúa của các tổ phụ đã thăm viếng đoàn dân đang bị áp bức. Thiên Chúa gọi ông Môsê và hứa sẽ ở với ông trong công cuộc dẫn dắt Israel vào đất hứa. Ông Môsê đã đáp lại bằng niềm tin. Ông được đặt là một kẻ môi giới giữa Thiên Chúa với dân. Ông thông đạt chương trình của Chúa cho dân và kêu gọi họ hãy tin vào Chúa, hết lòng tín thác vào Ngài. Tin có nghĩa là vâng nghe, đáp lại Amen với lời Chúa, được biểu thị qua giao ước. Như vậy, tin không chỉ là một lời thưa chấp thuận, mà còn là thái độ trung thành kéo dài qua năm tháng. Niềm tin thường được lặp lại qua những cuộc tuyên xưng. dựa trên việc kỳ diệu của Thiên Chúa đã làm, cũng như thâm tín quyền năng và lòng trung tín của Ngài. Dân Israel khẳng định ý chí dành tất cả tâm trí để mà yêu mến một mình Thiên Chúa mà thôi. Thứ ba, tin có nghĩa là tín thác và lời hứa. Tin có nghĩa là chấp nhận giao ước và biểu lộ qua việc tuyên xưng. Các ngôn sứ còn vạch ra những yêu sách khác của đức tin khi đụng đến những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử. Hệ luật quan trọng của niềm tin vào Thiên Chúa là từ bỏ các ngẫu tượng. Israel luôn luôn bị cám dỗ chạy theo các vị thần của các tôn giáo lân cận, nhất là khi niềm tin được gắn liền với những phúc lộc trước mặt, tiền của, hoa màu ruộng đất, thắng lợi quân sự. Khi thấy các dân đơn bang được những thành quả đó, Israel bị cám dỗ muốn chạy theo các thần của họ, chẳng hạn thần Ba-an, vì nghĩ rằng các thần ấy thiêng hơn là Ra-vê, Thiên Chúa của các tổ phụ. Các ngôn sứ không những tố cáo tội thờ ngẫu tượng bởi vì đó là đồ hư ảo, mà ngay cả việc cứu viện các cường quốc bởi vì làm như vậy là cậy dựa vào binh mã nhân loại thay vì tin tưởng vào sự che chở của Thiên Chúa. Các ngôn sứ nhắc nhở dân Israel hãy bình tĩnh tín thác vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là đá tảng của dân, đứng trung tín với lời hứa, mạnh mẽ hơn các thần của Babylon. Đức tin của dân Israel đã trải qua một cuộc thử thách nặng nề khi họ chứng kiến cảnh tàn phá đền thờ và cảnh lưu đày sang Babylon. Các ngôn sứ giải thích rằng đây là một hình phạt về tội bất trung với giao ước mà họ đã cảnh cáo nhiều lần. Không phải là Thiên Chúa bỏ rơi Israel, nhưng là Israel đã bỏ Chúa khi họ tìm sự nương tựa nơi các thế lực nhân loại và ngay cả sự thờ phượng rỗng tuếch. Dù nói gì đi nữa, nếu có ai nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa trước thảm họa này thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng đó, các ngôn sứ thời lưu đày đã đẩy xa hơn khía cạnh bền bỉ của niềm tin vào Thiên Chúa. Tin không những có nghĩa là giữ vững lòng tin tưởng kể cả lúc gặp thử thách, nhưng tin có nghĩa là hy vọng bất chấp mọi hoàn cảnh trái ngược. Thật vậy, giữa cảnh nước mất nhà tan, các ngôn sứ loan báo rằng Thiên Chúa sẽ đưa dân trở về quê hương, sẽ tái thiết xứ sở. Để củng cố niềm tin tưởng đó, các ngôn sứ lại đến chân lý về sự tạo dựng. Kìa, Thiên Chúa có quyền năng tạo dựng vạn vật từ hư vô, thì Ngài cũng có dư sức để mà tái lập dân Israel hiện đang tản mát nơi đất khách quê người. Thứ bốn, các tác giả sách khôn ngoan mở rộng đối tượng của niềm hy vọng. Người tín hữu tin tưởng rằng Thiên Chúa không chỉ hứa ban thưởng những phúc lộc ở đời này, tài sản phong phú, con cháu đầy đà, nhưng nhất là những điều thiện ở đời sau. Vào giai đoạn cuối của Cựu Ước, chúng ta thấy một chiều kích mới của đức tin. Tin vào Thiên Chúa, kể cả vào những lúc bị thử thách, tự như là ông Job, và thậm chí ngay cả khi người tín hữu bị bách hại. Như vậy, quan niệm về niềm tin được tiến triển dần dần, từ chỗ tín thác vào lời hứa đến chỗ chấp nhận giao ước, từ việc chấp nhận giao ước đến việc trung thành với giao ước, từ việc trung thành với giao ước đến chỗ mở tầm nhìn đến những thực tại không thuộc về thế giới này. Song song với sự kiện toàn ý niệm là sự kiện toàn những tâm tình về phía con người, từ chỗ tin tưởng vào một thần linh quyền năng đến chỗ lắng nghe lời Chúa, tuyên xưng những kỳ công của Chúa, trung thành với luật Chúa, kể cả khi phải hy sinh mạng sống. Chúng ta sẽ thấy rõ những ý tưởng này khi phân tích cuộc sống cụ thể của những con người cùng những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tạm đặt tên là cuộc sống đức tin của dân Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Raha, từ thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo đã có thêm 14 chân phước tử đạo dòng Francisco, đó là cha Federico Basten và 13 anh em cùng dòng Francisco, chịu tử đạo năm 1611 tại miền Bohemia thuộc Cộng hòa Tiệp. Thanh Hóa, nhân dịp năm Đức tin, Hội đồng Giáo mục Việt Nam mời gọi các tín hữu toàn quốc củng cố đức tin, tăng cường việc học hỏi giáo lý, các văn kiện công đồng chung Vaticano II và thể hiện đức tin trong các hoạt động bác ái thường nhật. Roma, đã có những tiến bộ đáng kể trong án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.